đây là thấy thẳng, thấy thẳng mình với Phật, cả thân cả tâm nguyên đạo thành một khối sáng tròn rỡ rỡ đầy rất mênh mang. Cái chữ tròn đây là ngày được cái chữ minh, viên minh, tức là sáng là minh và tròn đấy là viên. Ngày dịch cái chữ viên minh đối với cái quyển này, ngày truyền tâm dịch cái chữ nho ra, chứ không phải là ngày tự viết. Nhưng sở dĩ này không đề là ngày dịch là để vì ngày viết, nhưng mà ngày không có ngày dịch, nhưng mà ngày không có dịch hoàn toàn, ngày cũng có thêm cái ý của ngày vào đôi chút, cho nên ngày không có đề là ngày dịch. Này, cái chữ đây từ chữ nho là chữ viên minh, thì ngày dịch nghĩa là sáng tròn. Thì cái chữ viên này nghĩa là tròn, nhưng mà tròn nghĩa có nghĩa là ở khắp cả, chỗ nào cũng có, chứ không phải thành một cái khối tròn xoay ánh sáng, mà nghĩa là ngài thấy cái ánh sáng này ở khắp cả, nơi nào cũng có ánh sáng, thì đầy rộng mênh mang. Thế mà khi mà ngài chưa thấy được như thế, thì cái phòng nhà vật dụng ẩn hết, bởi vì thấy được cái ánh sáng, thấy được cái chân tâm của Phật và chân tâm của chúng mình. Khi mà thấy được cái chân tâm này, thì cái vọng tâm nó là tan, thì cái vọng thức nó phải tan. Vì vọng thức, vọng tâm đã tan thì hiện cảnh này có không? Cho nên đây là nói những vị đã chứng quả, chứ không phải là những người còn đang tu. Cho nên đấy, ít nhất là sắc ấm nó phải tan, phải biết vậy thì có không biết sắc ấm mới thấy như thế này được. Còn nhà vật dụng ẩn đi, tức là cái sắc ấm nó phải tan rồi để thấy được những cái này. Tôi thì báo thân chưa mãn, nhưng mà cái vị này đã nhập vào cảnh giới thường tịch quang, tức là cảnh giới của chư Phật rồi. Điều mà chúng ta chưa tới, mà cũng không biết điều nào mà hạ thủ công phu nữa. Con đặt sự sâu. Nghĩa là không chuyên được, nhưng mà hàng ngày mình nên theo. Lễ không được bao nhiêu thì lễ, này thì thôi. Thì cứ như vậy thì nó cũng có cái lợi ích. Là bởi vì cái thân nó cử động, cái cơ thể nó cũng khỏe thêm, nó hợp với cái sự quý, cái tâm mà cứ còn ngồi mãi, chuyên một niệm mà ngồi hay chỉ có đi, thì cái cơ thể nó không có cái chuyển động chân tay. Còn đằng này thôi thì cách nào áp dụng chỉ có nghĩa là mình niệm được Phật, nhớ được niệm Phật. Thế cho nên thì mình áp dụng cái phương pháp này, có thể mình lễ được bao nhiêu thì lễ, mỗi ngày một lễ, hai lễ, mười lễ, hai chục lễ, thì cái việc này chúng ta thấy là chúng ta làm được. Không phải mình cứ chắp tay thế này là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái mỗi một cái cử chỉ thế này là một là Nam Mô. Từ cái tâm niệm của mình, có người niệm văn, có người niệm chất, cứ làm sao mà vừa đặt cái thoải mái là được rồi. Cái mỗi một cử chỉ như vén cái áo lên mình cũng niệm, để nguyên cái thời gian mà vén áo ở mình niệm bao nhiêu tiếng. Thế rồi mình cứ xuống cái này mình niệm bao nhiêu tiếng. Rồi khi mình đặt đầu xuống hay là ngước lên, mình vừa thấy từng cử chỉ của mình mà vừa nghe rõ từng tiếng niệm Phật, để cho nó được quả cái tâm. Đó là mượn cái cử chỉ để cho cái tâm nó như thế thì nó lên đỡ cái nó thoải mái của cơ thể. Nhưng mà từ cái sự cần dùng của mình, chứ còn như là nói chuyện chuyên được thì như cái ông này mỗi ngày cả ngàn lễ thì cái này cứ mình xin chịu, chắc là chúng ta không nói lễ một lần mà ngàn lần thầy ông chịu được.
Cho nên
thông
thường
cách thức
này chỉ được
kiên
dụng, có được kiên dụng.
Kiên dụng tức là mình vừa ngồi mình vừa niệm. thế giờ thì mình lại đứng dậy, mình lỡ rồi mình niệm. Thêm tức là mình tu pháp môn khác mà mình tìm thêm cái pháp môn này. Thế còn nói cái chuyện chuyên chỉ có lẽ rồi lẽ rồi niệm mà suốt ngày được suốt lên được nữa thì giỏi quá. Cái này là phải những gì có cái cơ thể khỏe mạnh lắm, mà cũng có cái lòng tin chân thành lắm, cái lòng đó lắm phải là niệm Phật, làm các tưởng cái hình ảnh của Phật. Thì cái pháp ấy nó là thuộc về tưởng, chứ nó không thuộc về cái pháp chỉ danh. Thì cái vị ấy hiện tại bây giờ nó đang ngồi tại cực lạc, anh nhớ tới cảnh cực lạc, mà ta thấy rõ cảnh cực lạc. Cái quán tưởng, con nói cái pháp 16, cái pháp ổn đó, thì cái vị ấy ta tu như thế. Nhưng mà phải đọc cái quyền quán 16, 16 pháp quán mà mình phải theo đúng như đấy, thực như thức quản thật tình quán mà. Quán số 1 được rồi, nó làm đến cái số 2 được rồi là số 3. Ở trong trong kinh Phật thì rất là tỉ mỉ. Thì thực nếu mà đã định tu cái pháp ấy thì phải có cái quyền kinh ấy để mà y cứ. Đừng đứng chỉ danh, mà chỉ đừng đứng quán tự lòng thật. Nghĩa là nhớ đến hình ảnh Phật, Bồ Tát và cảnh giới trên cực lạc. Tức là tu bằng tưởng, chứ không có chỉ danh. Thì dĩ nhiên, thì như thế là niệm Phật và quan niệm của cảnh cực lạc. Đấy là một phương pháp. Nhưng mà tu cái ấy là nhất định là phải chuyên lắm, thì nó mới hy vọng thành công được.
Nhưng mà ý viên chị nói là ma mà phải
cái sự thứ hai người
ma
nữa. Cái chuyện ma thì thầy không biết, bởi vì cái pháp môn này thầy không tu mà thầy cũng không nghiên cứu. Nhưng mà bởi vì bây giờ không có mấy người dùng cho nên các tổ không có nói đến. Chỉ còn cái quyển kinh như cậu đã rất là lưu thông, người ta hay tụng để nhớ đến cảnh cực lạc, biết đến cảnh cực lạc mà hay tụng thôi. Chứ còn tu thì thực hiện cái việc quán tưởng thì thầy không biết. Còn những cái chuyện nó xảy ra thì tư pháp môn nào cũng có cả. Bởi vì mình với ma cũng sống chung với nhau, làm sao mà không có. Tư pháp môn nào cũng có từ thực sự đức lực của mỗi người và cái trí tuệ lực của mỗi người mà tự biết cảnh, chứ không thể nào mà tại không thể nói là pháp môn nào mà không có ma, và không có pháp môn nào mà nói chuyện không. Mà có ma hay không có ma, pháp nào cũng có ma, nhưng mà pháp nào vẫn cũng có thể giải thoát được. Nó tùy hai việc, một là phúc đức lực của mình, hai là cái trí tuệ của mình biết mà đừng theo nó.
Nếu mà câu pháp nào có thích duyên một pháp đó, và như chúng ta nói thì nó cũng không có duyên. Nhiều khi mà ngồi thiền mà thầy quá thì thầy hơi thở, mà khi đây thì thầy bước chân rồi cũng có khi lần sàng nữa. Thì có nghĩa là pháp nào cũng có chút chút cái gì nó được.
Tất cả những anh sư tâm đều thế hết, chỉ có những các bậc cao rồi các ngài những chuyên một thứ nào, thì dù pháp môn nào nó cũng chỉ là phương tiện. Cái mục đích chính là làm sao cho tâm chúng ta đó, lúc nào cũng định tuệ cái tâm tâm có được cả định cả tuệ trong cái việc niệm Phật cũng thế. Người sơ tâm bao giờ vậy phải sang tất cả các phương pháp. Thế cho nên ở trên này gọi là phải có phương tiện để tùy cơ mà uyển chuyển, chứ không phải là cứ cứng nhắc một việc. Thì cái này thì dĩ nhiên nhiều khi mà niệm nhiều rồi, cái người niệm nhiều rồi nó quen rồi, mà nó quen ấy thì cái tay ấy nó cứ dễ, mỗi một hạt nó đi, mà nếu mà mỗi một tiếng một hạt thì cái tiếng nó chậm. Cho nên mình thường thường là cứ lấy mà tùy. Có người thì 10 câu mới niệm một hạt, có người thì 5 câu, có người 3 câu, có người 7 câu. Cái này là tùy cái mỗi người này, để cho nó nhớ. thì cứ thế trong cái lúc niệm mà nhớ số như thế cho nên nó không có, nó không có đáng chú. Cái này cũng thông thường rồi. Con đọc trước nhìn sẽ
đi vào đường lối thật hành. Tiết 31 bốn vô sa muội người đi
cái này là làm gì? Bạn thế này là ba người đi đã.
Dạ.
Cái đoạn trên nói về niệm thật ba người đó, thì vậy thế này là ba người đi đã. Đúng định. Cứ nhớ một cây A Di Đà Phật là niệm cho tới này được rất là. Nghĩa là suốt ngày đêm nó chỉ còn có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không còn riêng một tí loạn tưởng nào được. Thế là được nhất tâm bất loạn. Thì những các vị mà tới đây thì sẽ tới một lúc tâm nó dừng lại, nó không niệm nữa, thì gọi là nhập định. Nó dừng cái niệm lại, cái tâm nó trầm lặng, gọi là nhập định. Thế thì như thế gọi là tránh, ở đây gọi là tránh định. Tức là được vào tam muội, nghĩa là trở về cái tâm thật của mình, nó không có vợ nhiều nữa. Chúng ta còn niệm tức là cái đó, cái tâm thật của chúng mình nó không có niệm, nó không có động. Thế mình niệm cho tới trước hết là đến nhất tâm. Thế thì giờ từ cái nhất tâm bất loạn ấy thì sẽ đặt cái niệm, cho nên gọi là vô niệm. Cái vào được vô niệm tức là gọi là chánh định. Thế cho nên niệm Phật ta muội tức là chúng ta niệm cho tới cái ngày mà nó thật hết sức toàn, thì tâm nó chỉ còn có một niệm Phật thôi, nó không niệm sao được tơ hào cái nào khác nữa. Thế rồi nó sẽ trừng lặng lại, nó không khỏi niệm được. Khi ấy là mình trở về chân tánh thật của mình, nhập được vào, cái đó gọi là nhập tiêu vào đến giọt. Chúng ta an định, các viên thiền người ta gọi là nhập định. Thế thì thường có người thì chỉ nhập định được vài giờ, có người nhập được vài ngày, có người lúc nào người ta muốn nhập người ta cũng nhập được. Thế thì cái này tới đây là cái công phu cùng cực của pháp môn niệm Phật, tức là vào được chánh định, trở về cái chân tâm thật sự của mình, không còn động niệm nữa. Thì tới đây nói chung cái tam muội, còn thế nào gọi là bát chưa tam muội? Đây là tiếng chữ Phạn đầu có dịch là ở đây em nói là dịch là Phật lập. Nghĩa là cái vị mà tu cái pháp môn này chỉ có đứng với đi thôi, chứ không ngồi cũng không nằm. Thì bây giờ đây cũng có một đại vị vừa rồi các vị cũng có vị được bảy ngày, không có vị chỉ tu được mấy ngày, có vị vừa rồi chú định tuệ là có được 7 ngày, suốt 7 ngày không ngồi cũng không nằm, chỉ có đi với đứng thôi. Nhưng mà tội nghiệp này, sau 7 ngày hai cái chân của ngài nó phù sững, bởi vì chỉ có đứng mới đi thôi, cho nên 7 ngày liền suốt ngày suốt đêm, cho nên nó cũng giỏi nổi được 7 ngày. Cái nhưng mà còn các tổ ngày xưa thì các tổ thường từ cái pháp môn này, đối với các tổ thì cái việc này các tổ làm là thường lắm, cái thường quá. Nhưng mà còn chúng ta bây giờ thì nói một ngày không nổi, bởi vì không ngồi cũng không nằm, nó chỉ có đi với đứng thôi. Tiếp tục
nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh có nghĩa là chuyên nhất, về một phần.
Đang gửi đây là làm gì? Mình cứ chuyên niệm Phật, tôi gọi là nhất hạnh. Thì tính là cũng là gọi là niệm Phật tâm rồi đấy. Tâm đạt sơ đa.
Sơ đa, đó cho ba hội.
Nhưng mà thầy cũng không biết cái người này tí nào cả. Xong chị em có ai biết cái người này không? Bây giờ, không biết cái này tu làm sao? Đã đế viên dung lập pháp, quyền thật không hai là hoa. Ví như hoa sen khi cánh hoa chưa nở mà vương sen đã thành, vương và cánh đồng thời. Nơi một đóa hoa gồm đủ ý nghĩa quyền và thật. Hoa tình thầy không hiểu gì cả. Còn chị em ở trong đây có ai hiểu gì không? Theo cái chữ tùy tự ý là tùy tâm của mình. Tùy nơi mà đứng ngồi, tùy sự việc mà niệm Phật. Chứ không biết, không có nhất định một đường lối nào. Thế cho nên ở đây nói là cái pháp môn này chúng ta có thể có tùy tiện dễ dàng. Thế nhưng mà dĩ nhiên đã muốn chuyên tư thì phải biết đã có chuyên ngoài. Thầy có cái câu đó, nhất tâm định lễ, quang thọ khó suy lường. Thế một lễ, vậy là nhất tâm định lễ, sáng lập khắp mười phương. Thế một lễ, vậy thứ ba, nhất tâm định lễ, thế tôn vô lượng quang. Vậy lễ thứ tư, nhất tâm định lễ, cha lành cõi liên bang. Đấy. Thế là cứ mỗi một câu là một cái nhất tâm định lễ. Rồi mỗi câu mà lại thầy không phải là đúng nhờ. Thật chứ là bài tán, nhưng đúng mình tán mà. Thế xong ở dưới đây thì nó nhất tâm định lễ. Rồi cứ mỗi câu mỗi câu phải đúng. Cái này
nghĩa
câu này nữa, ở đoạn xuyên thì dễ rồi, không có gì cần phải để ý nữa cả. Bây giờ cái màn đã chữ nho cho nên nhận nghĩa cái câu thứ hai. Thị hóa ngũ chuột nghĩa là gì? Thị hiện, chữ thị tức là thị hiện. Chữ hóa tức là giáo hóa. Giáo hóa cho đàn ngũ chuột, con nhớ thế nào gọi là ngũ chuột nhỉ? Bằng tên mà ở trong kinh Di Đà của mình nói, phương Đông có những Phật nào, phương Tây có Phật nào, phương Nam có Phật nào. Đây là tất cả những danh hiệu ở trong kinh Di Đà chúng ta vẫn tụng đó. Trong đứng, à trong đứng nhà. À trong đứng là chuyên. Chỉ tu một thành mà được chuyên thông tràn đủ tất cả hạnh, cho nên nhất hạnh cũng gọi là viên hạnh, là bởi vì con nhất tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc là con chuyên con quán tưởng Phật A Di Đà, đến cái chỗ cùng cực, cái chỗ kết quả là con trở về cái chân tánh vô lượng quang vô lượng thọ, tức là con chứng được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên là như thế là thành Phật, như thế là tròn đủ tất cả. Thế cho nên cái pháp môn này cũng gọi là viên hạnh. Như cái kinh Lăng Nghiêm chúng mình học, bộ Lăng Nghiêm gọi là viên pháp, tức là một cái pháp môn viên. Viên tức là nói về cái tánh nó có mặt ở khắp pháp giới. Và vì đã trở về cái tánh ấy là đi đến kết quả cùng cực, thì hạnh nào tư nào rồi chỉ có đến đấy là cùng. Thế cho nên gọi là viên pháp. Pháp môn ấy thì gọi là viên pháp, mà cái hạt đấy thì gọi là viên hạnh. Thì lấy đây làm lợi, lấy đây làm mẫu. Tiếp.
Thực là thế giới,
tức là nó rực rỡ như là nó bốc lên gọi là tiện thiên tiếp. Tư mang là khó, tư là suy nghĩ, suy đường, nghĩa là khó mà suy nghĩ được. Bất đoạn là không có bị cắt đứt. Vô xứng là không có cái gì mà ngang bằng. Còn siêu nhật nhật quang là cái ánh sáng hơn cả mặt trời mặt trăng. Thì là Đức Phật A Di Đà ở bốn cực lạc, ngài có 48 nguyện để độ tất cả hàm linh. Giữa hàm là ngọc, linh là linh thần, tinh thần. Ngọc có cái tinh thần, tức là người ta gọi là người hữu tình. Tiếng hào là nam dương, tiếng hào là ngài có nhiều. Như Đức Thích Ca mình thì có 32 tiếng hào. Còn ngài ở bên cực lạc là ngài có vi trần tướng hảo. Những tướng hảo nhiều như là vi hợp vụ. Nam đêm là khó mà có ai sánh bằng. Tiếng thì ai cũng hiểu rồi, sánh bằng tiếng.
Và đã bị sở vi diệu pháp
chánh đạo Phật Bồ Tát. Các ngài cái bao nhiêu cái diệu pháp mà các ngài đã nói cùng với những các cái pháp âm mà y báo là màu là nước, màu chim, màu cây, màu hoa đã nói. Đây tức là lễ pháp, lễ những cái diệu pháp mà Phật Bồ Tát đã nói, và lễ những pháp âm mà cây cối hoa chim đã diễn ở trong cái y báo của Phật ở bên cực lạc. Thì đây tới là luật pháp. Tiếp
Phật thuyết A Di
Đà, nó là lễ những pháp âm ở bên cực lạc. Còn đây là lễ pháp nói về pháp môn tịnh độ ở cõi Ta Bà. Tiếp lễ hai vị Bồ Tát có diệu tướng trang nghiêm cùng với Phật tiếp dẫn chúng ta. Số 17 à, đây là lễ những các vị nhất sanh bổ sứ Bồ Tát. Nhất sanh bổ sứ tức là một đời các ngài được bổ thành Phật. Nhất tức là những các vị Bồ Tát lớn lắm. Đây là Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Di Lặc, Đức Địa Tạng, là những các vị một đời sẽ được thành Phật. Căn tiếp
cực lạc thế,
thì đây là nói về những các vị ở bên cực lạc. Các ngài theo gỡ đầu, theo gỡ đầu các vị ở bên cực lạc. A Bệ Đặc Chí là những các vị vô sanh bất thoái, cho nên bằng với Phật thọ lượng, các vị Bồ Tát ở bên ấy đều là đã được vô sanh bất thoái. Con đọc tiếp.
Cả gồm 18 lệ, tạm gọi là phương pháp nghi lễ duy nhất.
Tạm gọi là thượng pháp nghi.
Thượng pháp nghi 18 lễ môn. Thật ra
thôi được tùy khả năng, tùy sức, tùy cái tâm thành. Và thứ nhất là tùy cái thì giờ. Pháp nghi tức là cái nghi thức lễ bái của những các nghi, tức là nghi thức lễ bái cao nhất. Và bây giờ đến chung pháp nghi nhiều nhất, lễ nhiều, tục nguyện nhiều, để cho những vị có khả nghi và có nhiều thì giờ. Cái còn chung là cái nghi thức vừa vừa bình thường, còn hạ là cái nghi thức cho những người vội vàng thì quá ít thì vào. Thì con đọc cái chung pháp nghi đi. Mần là rộng rãi, tức là mần riêng, tức là phổ biến, cho khiến nó khiến cho mọi người đều biết đến, hoặc là giảng dạy, hoặc là kinh sách. để cho mọi người người ta biết đến đây là Đức Thích Ca Ngài Hoàng Huyên, cái phát nguyên tịch độ, vừa tịch độ sửa đi, vừa thanh tịch, vừa vô, nên gọi là tịch lạc. Hãy tự Đức Thích Ca Như Lai, Ngài nêu lên và Ngài khổ dạy cho mọi người biết đến cái cõi tịch độ, vừa vui vừa thanh tịch. Ngài Hoàng Huyên cái phát nguyên đó, nằm trong ức hóa thân là cái màn gì? Màn cái việc thiên, trăm lời bách, thiên bách ức hóa thân. Bởi vì cái cõi hóa tạng của chúng ta có hình là hình một cung hoa sen, cho nên gọi là huyền hoa tạng. Nghe cái hoa sen, cái tướng địa hình, cái tướng là cái hoa sen. Mà cái hoa sen này có bao nhiêu cánh vậy? Có 1000 ức cánh. À không, không phải, có 1000 cánh. Cái hoa sen là có 1000 cánh. Cho nên Đức Thích Ca, Đức Thích Ca Thập, tức là Đức Từ Lưu Giá Na, Đức Từ Lưu Giá Na là giáo chủ cả cái hoa sen đó. Cái hoa sen bao nhiêu cánh? 1000 cánh. Thế là Ngài nó hóa ra 1000 thân, cho nên gọi là ứng thân. Ngài hóa 1000 thân, mỗi một thân ấy là giáo hóa một cái cánh sen. Nhớ là đây là đất, mà cái hình, hình cái cõi là hoa, tức là cái cõi chúng mình đang ở đây. Cái hình là hoa sen có 1000 cánh, mà mỗi một cánh thì Đức Phật ứng điện một thân, cho nên có 1000 ứng thân. Thế rồi mỗi một cái cánh sen ấy, nó có 1000 ức thế giới, cho nên mỗi một ông ứng thân thì lại phải hóa ra bao nhiêu? 1000 ức hóa thân. Đấy, mỗi một ứng thân là một cánh sen thì lại có 1000 ức thế giới, cho nên Ngài lại phải hóa ra 1000 ức thế giới. Mỗi một thế giới, mỗi một cõi Phật là một cái ông hóa thân này coi là một tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi một ông hóa thân này là coi một cõi, như là Đức Thích Ca mình là coi cõi Ta Bà này là bao nhiêu? Tam thiên đại thiên thế giới. Mà thế nào gọi là tam thiên đại thiên? Thế giới là một 1000 cái quả đất của chúng mình, 1000 cái thái dương hệ, một quả đất, một mặt trời, một mặt trăng, với lại những cái vũ sao mà hệ thuộc đó, thì có 1000 cái thái dương hệ thì gọi là một tiểu thế giới. Rồi 1000 cái tiểu thế giới ấy gọi là một chung thế giới. Rồi 1000 cái chung thế giới ấy gọi là một đại thế giới. Thế là đây là tam thiên đại thiên, đại thiên tức là thế giới đại đó, lớn đó, mà đây lại có 3000 cái thế giới đại ấy nữa. Thế thì các con chịu khó cầm bút biết thêm lũ dê và rồi phải đếm xem được bao nhiêu. Đấy là một cõi của một ông hóa thân tự giáo hóa. Mà bây giờ mỗi một cái cánh sen ấy thì có đã bao nhiêu? 1000 ức cái cõi như thế, 1000 ức cái cõi tam thiên đại thiên thế giới ấy, thì có một ông ứng thân giáo hóa. Thế mà 1000 ông ứng thân này ấy, là chính là Đức Lưu Xá Na giáo hóa. Hiện nay Đức Sinh Nhật đã bác không kho tưởng Đức Từ Lưu Giá Na, tức là thành thân của Đức Thích Ca mình có thể kho tưởng, nhưng mà chưa dám lộ ra, hay còn có những cái tên bọc ở chung quanh để che tạm che đi. Nhưng mà một ngày mai chắc là rồi cũng được khai mở ra cho tất cả thiên hạ lễ bái. Nhưng cứ biết là ở đất Phú An mình đã có tượng của Ngài, tức là Đức Lưu, Đức Lưu Xa Na. Nó tàu người ta dịch là biến chiếu, biến chiếu thì đồng nghĩa với chữ vui vượt qua. Biến chiếu tức là sáng chiếu khắp cả, đấy là đồng nghĩa với chữ vô lạc quan của chúng mình. Ở trong cái đại thiên thế giới do Đức Thích Ca mình hoàn nguyên, thế cho nên đây lễ cái ơn Ngài đã hoàn nguyên cái pháp nguyên này, Ngài khai mở cho chúng ta biết, và Ngài rộng truyền cho chúng ta tin theo. Đó là cái lễ thứ nhất, là lễ ai nhỉ? Đó, tức là lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì Ngài là giáo chủ cho cõi mình đang ở đây, nhờ có Ngài chỉ dạy mình mới biết đến cõi Cực Lạc, cho nên lễ Ngài đầu tiên. Thế hôm nay cái lễ thứ hai, đây là lễ Đức A Di Đà Như Lai. Lễ Đức A Di Đà Như Lai này ở cái cõi tịnh độ thường tịch quan, mà đây là lễ cái pháp thân của Ngài, cái pháp thân màu thanh tịnh, màu chữ màu nữa là diệu, từ cái không hình không tướng biến ra đủ thiên hình vạn tướng, cho nên gọi là diệu. Đây đây lễ Đức Di Đà, nhưng mà Đức Di Đà Ngài có nhiều thân, cho nên đây trước hết lễ pháp thân của Ngài. Thì sao gọi là thường tịch quan tịch độ? Tịch quan đã cái chân thân của Ngài, quan tức là vô lượng quan, thường tức là vô lượng thọ. Thế thì đã vô lượng quan, vô lượng thọ, vì vô lượng thọ thường trụ, cho nên bất động, cho nên gọi là tịch. Thế là cái cảnh giới chân thật của Ngài, cái pháp thân của Ngài được thường, thường trụ bất động ở khắp cả pháp giới, mà là cái tánh Phật, tánh quang. Đó là lễ pháp thân Đức Di Đà. Thế còn lễ thứ ba, đó là đồng bản sanh tịch độ. Nhưng mà tịch độ của Ngài nó có nhiều, nó có nhiều nhiều phẩm lắm. Cho nên đây ấy, là lễ Đức Cúng thì là lễ ai đây? Mà đây là lễ báo thân Ngài, thế mới là lễ pháp thân, bây giờ là lễ báo thân. Tướng thải vi trần là thế nào? Chứ chúng ta lễ Đức Thích Ca giáng sanh quả Ấn Độ có bao nhiêu tướng? Có 32 tướng. Còn Ngài ấy, thì cái tướng ấy nhiều như biển, mà biển đây, biển mà vi trần là gì? Trần là bụi, mà lại vi nghĩa là nhỏ, mà nó bị tí, bị hết sức nhỏ, chứ không nói chuyện đến cái bụi to, mà nói đến cái bụi nhỏ tí, tức là nhiều lắm. Thế thì đấy, bởi vì ở đây là nói về cái báo thân của Ngài. Ngài đã tu bao nhiêu a tăng kỳ kiếp. Cái pháp thân ấy thì đồng với tất cả chúng sanh, với tất cả mọi người. Nhưng mà cái báo thân này là do cái công phu tu, cho nên hiện lên sự tứ, hiện lên một cái thân, cái tướng hải nhiều như cả biển, những cái bụi vi trần nhiều lắm, không đến được. Thì mỗi một cái tướng đó là phải do đâu mà có. Thí dụ như Đức Thích Ca của mình, trong kinh nói rằng Ngài có cái bàn tay nó mềm. Đấy là cái tướng, một cái tướng phụ đó. Trong bàn tay nó mềm. Mà sở dĩ có cái tướng đó là bởi A Tăng Kỳ Thiết tắm rửa cho cha mẹ, phụng thờ cha mẹ. Thế thì mỗi một tướng là phải do A Công Phu Tư A Tăng Kỳ Thiết làm một cái hành lành. Mà đây Ngài ấy thì bao nhiêu tướng, thế nào là thân tướng hải vi trần? Hạt bụi, những hạt cát ở trong biển. Thế tức là cái công phu tu của Ngài không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên bây giờ mới có cái báo thân trang nghiêm như thế. Cái lễ thứ tư, thân này là thân thế nào? Dạ, nghĩa là gì? Phương tiện là những cái phương pháp quyền tạm dùng để độ chúng sanh, cho nên gọi là phương tiện. Thế còn thánh, thánh nghĩa là người ta lìa hết cái thói pháp. Tức là đây nói các thánh tiểu thừa, các ngài lìa khỏi cái luân hồi sanh tử, nhưng mà các ngài chưa được thành Phật. Cho nên trên cái cõi thật báo là để độ cho các Bồ Tát, và để cõi phương tiện này độ cho các hàng thánh tiểu thừa. Cư là gì? Cái chỗ ở. Thế là quyền tạo giáo dạy cho các vị thánh tiểu thừa để đưa các ngài lên đại thừa. Thì đây chúng ta lễ Đức Di Đà, Ngài ở cái cõi phương tiện ấy. Thân của Ngài thế nào?
Thân của Ngài
trang
nghiêm giải thoát.
À, thế nào là trang nghiêm giải thoát? Thân là ông thánh, phân biệt khác với kẻ phàm tục. Bởi vì đây là các thánh tiểu thừa hay chấp tướng, cho nên cần phải có cái tướng trang nghiêm. Thì đây cái trang nghiêm giải thoát thì chúng ta hiểu là cái thân luyện cái tướng của giới định tuệ để mà đứng lên những chúng sanh phàm phu lên cái giải thoát, tức là thoát luân hồi sanh tử. Thế còn số năm, đây mới là cái cõi mà chúng mình đang định lễ để cầu về được. Đây là chỗ chúng mình đang cầu ước cái cõi cực lạc. Đấy, đây là lễ Đức Phật A Di Đà ở cái cõi cực lạc mà chúng ta đang nguyện, đang cầu để xin về. Đấy, thì cái thân của Ngài ở cái cõi này là thế nào, thân thế nào? Căn giới đại thừa. Căn tức là 6 căn, giới tức là 18 giới. Mà thế nào là căn giới đại thừa? Tùy cơ duyên độ chúng sanh mà hiện. Đại thừa là cái cửa xe lớn, tức là một cái pháp để độ cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Thế cho nên gọi là đại thừa. Thế thì Ngài hiện cái thân nó cứ tùy nghi, cần hiện thứ nào Ngài hiện thứ đấy để Ngài độ cho tất cả. cho nên ngài hiện cái thân ông Phật ở cõi Cực Lạc để độ cho những các vị mà sang đến bên ấy thì phải thấy Phật để nghe pháp. Đồng thời ngài cũng hiện ra những con chim, có thể ở bên Cực Lạc có những con chim có những cái pháp nói pháp không? Thế mà Đức Thích Ca mới bảo rằng cõi này làm gì có ác đạo, đây là do đâu mà có. Thế là thanh nhận cõi Cực Lạc rồi làm con chim à? Bên cõi Cực Lạc không hề có ác đạo, thế này làm sao lại có chim? Đó, chính Đức Thị Đà đấy. Thế cho nên gọi là căn giới đại thừa, ngài cứ tùy cơ cần đến đâu ngài hiện đến đây, chứ không cứ nhất định một cái thân tướng nào. Nhưng mà đây là mình lễ cái thân ở bên Cực Lạc, ngài hiện đủ các thứ kiểu. Đối với các vị Bồ Tát cao ngài hiện thân xứng đáng, mà đối với những người mới sang ngài ở hiện cái thân vừa chừng, cho tới hiện cả thân con chim để nói pháp cho nó nghe. Thế như thế gọi là căn giới đại thừa. Thế đây là thật ra tôi nói là phải Cực Lạc, nhưng mà cái hóa thân của ngài là hóa ở đâu? Không phải thân hóa đến mười phương. Đây là lễ những cái ông A Di Đà mà hiện thân đây là chúng mình trông thấy rồi, hoặc là thấy cả ngài ở trong giấc mộng, hoặc là thấy bằng cách nào không biết, nhưng mà những thân mà ngài hiện ở khắp mười phương, có thể ngài hiện làm con chim, có thể ngài hiện là cái cây, ngài đang hiện khắp mười phương để đón tiếp những người niệm Phật đưa về Cực Lạc. Thế thì đây là lễ Đức Di Đà, nhưng mà là lễ Đức Di Đà đang hóa thân mà ở khắp mười phương. Còn cái số năm ấy thì những lễ Đức Di Đà đang hiện tiền có mặt ở cõi Cực Lạc. Còn số sáu là lễ Đức Di Đà hóa hiện ở khắp mười phương, trong khắp cả sáu đạo hữu tình, để tiếp dẫn những kẻ có duyên về cõi Phật. Tức là chúng ta lễ năm thân của Phật Di Đà rồi. Tiếp số bảy, ban nãy là lễ Phật, bây giờ là lễ Pháp, rồi chốc nữa là lễ Tăng. Phật Pháp Tăng. Thì đây là lễ Pháp. Thì lễ Pháp lễ thế nào? Giáo hạnh lý ba kinh. Đây là cứ dạy mình những cái công hạnh phải tu. Đây là mình đang lễ Pháp, dạy mình những các cái việc phải làm. Thế còn lý là gì? Phần sự rồi lại giảng về phần lý, để cho mình hiểu cái lý lẽ. Thế ở đây thì nói ba kinh, thì không biết là kinh nào. Thực ra thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình lưu thông còn có ba thứ, là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ với kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thế còn có ba thứ, chứ mà những kinh nói về Đức Di Đà thật ra là nhiều lắm. Cực y chánh tiên duyên nghĩa là gì? Cực tiên duyên, cái y báo và chánh báo. Cực cùng cực tiên duyên, tức là nói nhiều, nói đến nơi đến chốn về cái y báo và cái chánh báo của Đức quả ai? Của Đức Di Đà. Ba kinh này cùng cực tiên duyên. Và lễ những kinh này lại lễ cả khắp pháp giới tôn pháp. Pháp của ngài ở khắp pháp giới. Đi số 8. Này, thấy Đức Quán Thiên ở hiện tại đang ở cõi Cực Lạc Vân Tây, cái thân của Ngài là thế nào? Ừ, kim, kim là vàng, tử là cái màu đỏ, nó nửa đỏ nửa vàng của bây giờ còn vàng chúng mình đeo này. Thì cái màu ấy nó gọi là màu tử kim, tức là cái màu màu đỏ tía, nó vừa nó ngả sang vàng, nó vừa màu vàng vừa màu đỏ, mà nó bóng lên, tức là cái màu ấy gọi là từ màu tử kim. Anh thấy anh mà biến pháp với tất cả các bồ tát. Thế cái suy chín thân mình sao? Cái trí tuệ của Ngài là khắp pháp giới. Đức Quán Thế Âm thì sinh tán cái thân tử kim,